Chương 1 Kho báu nhỏ.
Tôi sinh ngày 7 tháng 12 năm 1927 ở Hennepola thuộc Ceylon. Ceylon giờ được gọi là Tích Lan, Sri Lanka, là một hòn đảo có hình dạng giống như một giọt nước ở bờ biển phía đông nam của Ấn Độ. Đó là một nơi rất đẹp, với những ngọn núi phủ đầy cây xanh mượt, những đồng lúa và những đồn điền cao su cũng như trà. Vào thời kỳ cuối của những năm 1920, ngôi làng bé nhỏ Hennepola là chốn định cư của khoảng 40 gia đình. Không có đường vào làng, không trường học, đồn cảnh sát, bưu điện, tiệm ăn hay quán xá. Tất cả chỉ có những mái nhà tranh xúm xít bên nhau, và cạnh đó là một ngôi chùa Phật giáo, nơi công cộng duy nhất mà dân làng tôi có thể tụ họp lại. Không có ai ở Hennepola có điện hay nước máy, nhưng có một dòng sông nhỏ chảy qua làng. Đến thành phố gần nhất cũng phải đi bộ khoảng 3 dặm. Chú thích của người dịch, 1 dặm bằng mile bằng 1,4 km. Hết chú thích. Trên một con đường rất hẹp, uốn quanh những rặng cây dừa, những đồn điền trà, và đến một ngôi làng gần nhất cũng phải đi gần một cây số. Người dân xứ tôi chỉ cần nghe phát danh của tôi, Hennepola Gunaratana, thì họ cũng biết nơi tôi được sinh ra. Theo phong tục của người Sinhala thị, lúc xuất gia, vị tu sĩ sẽ nhận một tên mới. Tên họ thì có ý nghĩa về tâm linh và tên gọi là nơi sinh của người ấy. Khi tôi còn là một đứa trẻ, Ceylon là một thuộc địa của Anh, nổi tiếng về trà, cao su, gia vị, đá quý, cũng như về vị trí chiến lược của nó trên con đường tơ lụa giữa châu Âu và Trung Quốc. Phần lớn 1,5 triệu dân số là nông dân, và gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi trồng lúa, dừa, cà phê và những loại cây trồng khác trên những mảnh đất nhỏ, đôi khi là của chúng tôi, đôi khi là mướn từ nhà nước Anh. Gần như tất cả mọi người trong làng tôi đều nghèo, nghèo quá sức. Nhưng niềm tin vào nền Phật giáo nguyên thủy đã tạo cho chúng tôi sự tự tin vào cuộc sống mà không gì có thể lay chuyển được. Theo nghiệp, định luật của nhân quả, những hoàn cảnh hiện tại là kết quả của những hành động trong quá khứ. Quan trọng hơn, những hoàn cảnh trong tương lai sẽ là kết quả của những hành động của chúng ta trong hiện tại. Do đó, chúng tôi đã tin rằng tốt hơn hết là cố gắng hết sức và tiếp tục sống, bất chấp những khó khăn trong cuộc sống. Thực ra trong những ký ức xa xưa nhất của tôi tràn đầy dấu ấn Phật giáo. Nơi nương tựa của cả làng là ngôi chùa. Người ta đến đó để viếng thăm các vị sư, thỉnh họ tụng kinh hay tham vấn về Phật Pháp. Gần như cho tất cả mọi sự kiện, đám cưới, sinh nhật, đau bệnh và tang chế. Quý sư là người thầy, là giảng sư hay nhà tư vấn và đôi khi còn là y sĩ nữa. Dân làng cũng rất thích trao đổi thân mật với các sư vào bất cứ giờ nào trong ngày hay đêm. Chùa luôn mở cửa. Một tháng 4 lần, vào ngày 14, ngày rằm, ngày 30 và mùng 1, dân làng thường lên chùa ở cả ngày. Hình thức khá dễ dãi, có người tọa thiền, người đi kinh hành hoặc đứng bên cây bồ đề linh thiêng đọc kinh. quý sư và các cư sĩ thay phiên nhau thuyết giảng trong giảng đường, nơi người ta có thể ngồi hay nằm trên nền nhà mát lạnh. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, tôi thường thiếp ngủ trong lòng mẹ trong những thời giảng này. Mẹ tôi tên là Herat Mudian Selage Kolomenike. Tên gọi và tên lót của bà có nghĩa là người thuộc về giai cấp cao nhất hay giai cấp vàng, và tên họ của bà có nghĩa là viên ngọc lớn. Ở Ceylon, vào thời đó, phụ nữ vẫn giữ tên thời con gái của mình khi lập gia đình. Cha tôi tên là Ekanayaka Mudian Selage Punsipanda. Tên gọi và tên lót của ông có thể dịch là một người thuộc giai cấp thượng lưu, và tên họ của ông có nghĩa là kho báu. Chỉ là một sự trùng hợp khi tên lót của mẹ tôi lấy theo tên ông ngoại tôi thì cũng giống như tên lót của cha tôi. Tôi là Áp Út trong 7 người con. Năm 37 tuổi mẹ sinh tôi. Tôi có 2 người anh và 3 người chị. Một chị lớn hơn tôi nhiều. Chị đã lập gia đình và ra riêng trước cả khi tôi được sinh ra. 2 em gái được sinh sau tôi, nhưng một đã chết lúc sơ sinh. Có một bà mụ đỡ khi tôi được sinh ra. Bà đã được thưởng một số gạo và dừa cho công sức của bà. Tôi đã đến với cuộc đời này trong một căn lều với ánh sáng lờ mờ và không có cửa sổ. Trong khi chuyển bụng, mẹ tôi lúc thì ngồi chồm hổm, khi thì nằm trên chiếc chiếu làm bằng lá cây dương sỉ được trải trên sàn nhà. Theo tục lệ, bà mụ đã cột một sợi dây trên xà nhà, thả dài xuống đến chiếu của mẹ để bà có thể nắm lấy nó khi cơn đau trở nên không chịu đựng nổi. Bà đã sinh tất cả 8 đứa con như thế đó. Sau 2 tuần, khi tôi có vẻ đủ khỏe mạnh để sống sót, cha tôi đến viếng trưởng làng ở một làng bên cạnh. Tất cả chuyện sinh nở hay tang ma đều phải trình báo một cách chính thức với trưởng làng ở địa phương. Nhưng vì Hennepola quá nhỏ nên không có trưởng làng riêng, vì thế cha tôi phải đi bộ gần cây số để đến ngôi làng gần nhất, Dehidenija. Ở đó, ông thông báo cho vị trưởng làng tên mà ông đặt cho người con trai thứ 3 của ông. Ekanayaka Mudian Selase Ukubanda. Uku có nghĩa là nhỏ, và Banda có nghĩa là kho báu. Đó là một cái tên rất dễ thương mà người lớn thường dùng để âu yếm gọi một đứa bé. Thường là cái tên, dù nó được dùng cho một đứa bé, cũng sẽ theo nó cho đến lúc trưởng thành. Tuy nhiên, khi tôi lớn hơn, cha mẹ tôi quyết định gọi tôi là Kudabanda. Đại khái có nghĩa là cậu bé tí. Tôi nghĩ cũng có lý, vì tôi là con trai út trong gia đình. Nhưng tôi chẳng bao giờ hỏi tại sao họ lại gọi tôi như thế, thay vì cái tên chính thức của tôi. Căn nhà của chúng tôi là do chính cha tôi tự xây, chiều ngang 30, chiều dài 40 feet. Chú thích của người dịch, 1 foot Anh bằng 0,3048 mét. Hết chú thích. Mái làm bằng rơm, cộng lá dừa khô và các mảnh thiếc. Tường bằng bùn, được chắn thêm những cây tre cho chắc chắn. Phía trước và sau nhà là một khoảng hiên trống, phân nửa dưới là vách bùn, nửa trên là rào gỗ. So sánh với nhiều ngôi nhà tranh trong làng thì nhà tôi rất rộng, có đến 2 phòng. Một là nhà bếp nhỏ tối tăm, phòng kia là nhà kho để chứa giấy tờ sách báo và dụng cụ của cha tôi. Đồ đạc không có gì nhiều và tất cả đều làm bằng tay, gồm có vài cái ghế đẩu nhỏ đóng sơ sài và một cái ghế được đan bằng những cọng lát. Tôi nhớ cha tôi sau mỗi bữa ăn ngồi đỉnh đạt trong cái ghế đó, hút thuốc hay nhai trầu, cùng lúc kể chuyện hay rầy dạy chúng tôi. Mẹ tôi ngồi trên một chiếc ghế đẩu, không bao giờ ngồi trên ghế của cha tôi. Lũ trẻ chúng tôi thì ngồi trên sàn nhà. Sàn nhà được làm bằng bùn, giống như tường, nhưng thỉnh thoảng mẹ và các chị em gái tôi lại trét phân bò tươi lên đó bằng những đôi tay trần của họ. Phân bò được coi là có thể sát trùng, mùi của nó đem lại sự sảng khoái. Chúng tôi hàng ngày vẫn đi chân không trên sàn nhà đó. Chỉ có hai cái giường, mỗi cái là một bục gỗ thô trên phủ những bao vải nhồi vỏ dừa khô. Những tấm nệm này chỉ mềm hơn đá một chút. Người anh lớn nhất của tôi, Tikiribanda, ngủ trên giường ở hiên trước. Anh kế tôi và tôi ngủ gần bên, trên sàn nhà. Chiếc giường còn lại ở hiên sau là của cha tôi. Chẳng bao giờ dù chỉ một lần, tôi thấy mẹ tôi nằm trên chiếc giường đó với cha. Bà ngủ trên sàn với các chị em gái của tôi. Tôi cũng chẳng bao giờ thấy cha mẹ tôi âu yếm hay hôn nhau, hay ngay cả có một cuộc chuyện trò riêng tư nào. Dù vậy, cha mẹ chúng tôi chia sẻ một lòng tin sâu sắc vào Phật giáo. Mỗi sáng, lũ trẻ chúng tôi đều thức dậy bởi tiếng tụng kinh Pali của họ. Những bài kinh tụng hàng ngày cũng là những bài hát ru của chúng tôi vào ban đêm. Ngay trước khi học đánh dần, chúng tôi đã có thể đọc thuộc lòng các đoạn kinh cầu nguyện tiếng Pali và chúng tôi đã hiểu những chữ như Karma, nghiệp và Rebirth, tái sinh có nghĩa là gì. Ngày này qua ngày khác, cha mẹ chúng tôi làm các công việc độ nhật của họ không chút phàn nàn. Mỗi sáng, cha tôi đều ra làm việc ngoài ruộng lúa hay ở khu vườn cao su nhỏ của chúng tôi. Mẹ tôi ở nhà, chăm lo nhà cửa và con cái. Khi cha tôi trở về, bà đã dọn sẵn cơm nước cho ông. Cả cha lẫn mẹ tôi đều biết đọc và biết viết tiếng Sinhala là điều hiếm có trong làng, cũng như ở phần lớn những vùng quê của Ceylon. Vì cha tôi có học và được biết đến như một người có phẩm cách đạo đức nghiêm chỉnh, ông là người được kính trọng nhất ở Henepola. Những người dân làng khác thường tìm đến ông để nhờ giải quyết những cuộc tranh cãi của họ. Tuy nhiên, trong chính gia đình của mình thì cha tôi có thể là một hung thần. Đôi khi, bỗng dưng ông kiếm chuyện cãi cọ với mẹ tôi và tôi chẳng bao giờ hiểu tại sao. Và ông thường biểu lộ tính khí của mình một cách bạo động. Hình phạt cho những đứa trẻ chúng tôi thì rất đau đớn, quyết liệt. Đôi khi, ông còn đánh cả mẹ tôi. Khi điều đó xảy ra, tất cả chúng tôi đều lẩn trốn. Chúng tôi sợ rằng nếu hó hé, ông sẽ trút cơn giận lên chúng tôi. Mẹ tôi chẳng được đi học chính thức, nhưng bà rất thông minh. Bà tự học đọc và viết, và bà biết rất nhiều về các cây thảo dược. Khả năng trực giác của bà rất nhạy bén. Tôi rất thân với người chị lớn nhất của mình, Dingiriyama. Khi tôi khoảng 2 tuổi, thì chị sinh đứa con thứ hai, một bé gái, nhưng nó chết vài tuần sau đó. Dù đã bắt đầu ăn được thức ăn bình thường, tôi vẫn còn rất thích uống sữa, nhưng gia đình chúng tôi không có bò, và sữa của mẹ tôi thì đã dứt lâu rồi. Vì thế, gần cả năm sau khi em bé của chị chết, Dingiriyama vẫn cho tôi bú sữa, giống như tôi là con của chị. Chị và chồng sống trong một ngôi làng gọi là Gunadaha, cách chúng tôi khoảng 3 dặm và mỗi tuần, đôi ba lần chị đi bộ đến nhà chúng tôi để cho tôi bú. Cho đến ngày nay, tôi vẫn coi chị như người mẹ thứ hai của mình. Có lẽ chúng tôi thân với nhau hơn là với tất cả 5 người anh chị em còn lại. mẹ và các chị em gái tôi có nhiệm vụ đi lượm củi để nấu ăn. Trong một nơi mà phần lớn chỉ có cây dừa và cây cacao thì củi rất hiếm, thường họ phải bẻ những cành cây cao su khô. Vì không có điện, chúng tôi phải dựa vào ánh sáng lù mù của mấy cây đèn dầu dừa. Đôi khi chúng tôi cũng không có đủ dầu đốt đèn, mẹ tôi phải đốt đuốc từ những hạt cây quinoa. Bà bóc lớp vỏ cứng của khoảng 10 hay 15 hạt và rồi xâu chúng lên một que củi. Lớp dầu tự nhiên trong các hạt này sẽ cháy hàng giờ. Dù làng chúng tôi không có nước máy, nhưng gia đình tôi khá may mắn có được một cái giếng riêng cách nhà khoảng 200 thước. Nước từ một dòng suối chảy vào giếng quanh năm. Dù giếng chỉ sâu khoảng 1 thước rưỡi, nhưng có chiều dài khoảng 2 thước, chiều ngang hơn 1 thước 2. Chúng tôi dùng nước này để ăn uống, tắm và giặt giũ quần áo. Mẹ và các chị em gái tôi hứng nước suối đem về nhà trong những bình rất lớn, bụng bình tròn to và miệng bình nhỏ. Tôi vẫn nhớ nước chứa trong những chiếc bình này mới mát lạnh làm sao. Để tắm giặt, chúng tôi dùng những chiếc thùng thô sơ làm bằng sợi của những tàu cây cau, đôi khi dài đến 1 thước rưỡi, ngang gần cả thước. Chúng tôi bện chúng thành hình dạng như cái thùng có thể chứa 12, 13 lít nước trong đó. Dù chúng tôi giữ gìn thân thể, quần áo và chăn nệm sạch sẽ đến đâu, chúng tôi vẫn phải khổ sở với những con rận giường. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ đã gãi đến sưng tấy, đỏ mẫn những chỗ mà mấy con rận giường đã cắn trên người tôi. Dù sự ngứa ngáy rất kinh khủng, tôi chẳng bao giờ mong muốn điều gì hơn. Đó chỉ là một phần của cuộc sống. Ruồi và muỗi cũng đầy, nhưng chúng tôi có thể trị chúng bằng cách đốt các vỏ dừa. Tuy nhiên, với rận giường thì khác, gần như không có cách gì để diệt được chúng. Chúng khó thấy, lại trốn trong những tấm nệm vỏ dừa. Dù chúng tôi vẫn thường giặt mấy tấm nệm này rồi phơi ngoài nắng, nhưng rận giường luôn có mặt. Có người dời những tấm nệm của họ ra xa khỏi vách nhà, hay đặt những ống thiết nhỏ chứa dầu dưới mỗi chân giường, nhưng rận giường vẫn không chịu thua. Nếu chúng không thể trèo lên từ chân giường, chúng sẽ bò lên vách, rồi từ trần nhà thả mình xuống như những chàng phi công cảm tử tí hon. Đĩa cũng là một vấn đề. Bất cứ khi nào anh tôi và tôi đi đâu đó, chúng tôi luôn trở về nhà với những con đĩa bám vào chân hay các kẻ chân của chúng tôi. Chúng tôi rút chúng ra, nhưng thường những chiếc răng nhỏ xíu của chúng đã dính cứng trong da thịt chúng tôi. Vài ngày sau đó, những nơi đĩa cắn sẽ biến thành những vết thương lở lói. Đôi khi, mấy con ruồi xanh lại đẻ trứng vào đó. Trứng sẽ nở thành dòi, làm cho các vết thương thêm tồi tệ. Có thể vì thiếu dinh dưỡng, cơ thể tôi không đủ sức để chống lại mấy con vi trùng trong các vết thương đó, nên chúng rất chậm lành và đau đớn. Tôi vẫn còn nhiều vết thẹo trên chân. Cha tôi được thừa hưởng khoảng vài công đất, một công vườn cao su, nửa công vườn trà và một công ruộng, còn một công đất trống thì ông xây nhà trên đó. Ngoài việc làm ruộng trồng trà và cao su, cha tôi còn thích chăm nom vườn tược. Ở khoảng đất trống quanh nhà, ông trồng hoa giấy và bông bụt. Kế bên nhà, ông làm một hàng rào hoa lài và hoa hồng mà ông khéo cắt tỉa với một con dao thật to. Ông cũng trồng một số hoa màu đem huê lợi như khoai lang tây, khoai mì, đậu, cà, đậu bắp, khổ qua, bắp cải và cà phê. Tuy nhiên, với bao nhiêu hoa màu được trồng đó, dường như cũng chẳng bao giờ đủ cho tất cả chúng tôi. Bên cạnh những tài sản trên, chúng tôi còn có hai con trâu nước mà cha tôi dùng để kéo cày ngoài ruộng. Cũng may là chúng tôi không phải nuôi trâu bằng các hoa màu trong vườn hay ngoài đồng. Chúng ăn cỏ hay các vỏ mít đầy gai người ta vứt bỏ. Cha tôi dùng hoa màu để đổi lấy cát khô, gia vị, đường, muối, dầu đèn và những thứ khác mà chúng tôi không thể trồng hay tự làm. Trong những cuộc trao đổi như vậy, ông phải đi bộ khoảng 4 cây số tới một thành phố gọi là Galagedara, nơi có nhiều tiệm buôn bán do người Hồi giáo và Tamil Ấn Độ làm chủ. Thường ông cũng không tìm được đủ các thứ ông cần, tất cả dường như đều thiếu hàng hóa. Để nuôi 7 đứa trẻ luôn đói khát, cha tôi còn làm thêm hàng mộc cho mấy người hàng xóm. Tiếc là những người này cũng ít khi đủ sức để trả công ông. Có thể là những nỗi lo về tài chính luôn canh cánh trong lòng đã khiến ông trở nên rất cục cằn. Ông là người chấp hành nguyên tắc rất khắt khe. Ông giấu một cây roi trên trần nhà và thường dùng nó để trừng trị chúng tôi rất nặng trong chớp mắt vì bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Tiếng la mắng của ông làm chúng tôi sợ đến run bắn người lên mỗi khi nghe. Anh tôi, Rambanda và tôi rất quen thuộc với sự la rầy này cũng như là cây roi vì chúng tôi cũng khá quậy phá. Một trong những trò tinh nghịch tai hại nhất của chúng tôi là chọi đá, chim và bò. Một ngày kia, chúng tôi gặp một con chó mẹ với bầy chó con. Anh tôi lượm một nắm tay đầy đá, rồi bảo tôi trèo lên một cây gần đó. Anh dự định là sẽ chọc phá con chó trong khi chúng tôi đã trèo lên cây an ổn. Tôi nói với Rambada rằng cây cao quá, rằng tôi quá nhỏ, không trèo lên được. Đừng làm vậy mà. Tôi nài nỉ, nó sẽ cắn em á. Nhưng anh rất bướng bỉnh, anh phóng mình lên cây, rồi bắt đầu ném đá loạn xạ vào con chó. Tôi chạy thục mạng với tất cả sức lực của mình, nhưng con chó còn nhanh hơn. Tôi té ngã và nó nhào tới cắn tôi. Khi anh và tôi về đến nhà, chúng tôi phải giải thích tại sao tôi bị thương. Cha đã đánh cả hai vì tội ác độc với con chó. Rambanda và tôi hình như lúc nào cũng đói khát. Các loại trái hay hạt ăn được mà chúng tôi tìm thấy khi đi chơi là những niềm vui lớn. Nếu chúng được trồng trên đất của người khác, chúng tôi sẽ xin phép người chủ. Nếu họ không cho, chúng tôi vẫn hái. Một ngày kia, anh tôi và tôi trên đường đến vườn cao su của gia đình. Giữa đường, chúng tôi đi qua một khu vườn nhỏ của một gia đình nghèo hơn chúng tôi. Có khoảng 50 cây bắp trồng trên khu đất. Một cây gần đường có trái bắp chín treo lơ lửng. Anh tôi nhìn quanh không thấy ai, nên anh hái trái bắp, bẻ ra làm hai, một phần cho anh, một cho tôi. Thiệt là ngon. Trên đường về, chúng tôi lại đi ngang qua vườn bắp. Lần này, vì một lý do nào đó, chúng tôi quyết định phải tỏ ra thật thà. Anh tôi vào nhà người chủ vườn và xin phép bà được hái một trái bắp. Bà chủ nói chúng tôi có thể hái trái bắp ngay cạnh bên đường. Bà ra vườn để chỉ cho chúng tôi trái bắp ở đâu, nhưng khi ra đó bà thấy rằng trái bắp bà định cho chúng tôi đã biến mất. Rồi bà để ý, thấy những vết chân nhỏ trong bùn. Bà bảo anh tôi đặt chân vào đó. Anh tôi đặt vào, và đúng là dấu chân anh. Rõ ràng là chúng tôi phạm lỗi. Nhưng người đàn bà không tỏ vẻ gì giận, bà nói, hai đứa về nhà đi, tôi sẽ mang thêm bắp qua cho. Chúng tôi vui vẻ ra về, tuy nhiên khi chúng tôi về đến nhà, người đàn bà đã có mặt ở đó. Bà đã kể cho cha tôi nghe tất cả câu chuyện, và ông đang đợi chúng tôi với cây roi trong tay, giận dữ hơn lúc nào hết. Đó là một hành động xấu, thật xấu, không chỉ là chúng tôi đã phạm giới luật của Phật là không được ăn cắp, mà chúng tôi còn ăn cắp của một gia đình thấp kém, không dư giả. Cha tôi đánh cho đến khi lưng chúng tôi bắt đầu rướm máu. Mẹ tôi cố ngăn ông lại, nhưng ông cứ tiếp tục đánh. Ngay chính người đàn bà, nạn nhân của tội lỗi chúng tôi cũng năn nỉ ông dừng lại. Mọi người đều khóc, nhưng cha tôi không muốn nghe ai. Ông đánh chúng tôi cho đến lúc ông kiệt sức không thể đánh tiếp nữa. Ngày nay, dĩ nhiên việc đó sẽ bị coi là hành hạ trẻ em, nhưng 70 năm về trước ở Ceylon, chỉ là một chuyện bình thường khi cha mẹ trừng phạt con cái bằng cách đánh chúng. Là một Phật tử tín tâm, cha tôi quyết dạy chúng tôi biết điều sai trái, và phương cách của ông chỉ là làm theo những gì thế hệ của ông và phong tục thời đó cho phép. Thật sự, tôi không trách ông về điều đó. Lúc nhỏ, tôi thường mặc áo sơ mi dài, bằng vải cô tông thô có sọc xanh sọc đỏ và phủ đến gối. Đó là loại quần áo các em bé trai và gái thường mặc. Năm 11 tuổi, tôi bắt đầu mặc những bộ đồ có hai mảnh, một áo sơ mi thông thường và một cái xà rông giống như một cái váy. Suốt thời thơ ấu, tôi chẳng bao giờ mang giày, ngay cả dép cũng không, vì những thứ này rất đắt tiền. Mấy đứa trẻ chúng tôi phải rất cẩn thận với quần áo của mình, vì chúng tôi chỉ được một bộ đồ mới vào mỗi đầu năm, mà người Ceylon tổ chức vào giữa tháng 4. Các anh em chúng tôi cũng không có đồ chơi gì. Chúng tôi chơi với mấy que củi, những bẹ dừa khô, vỏ dừa và những sợi dây cọ sơ sát đã bị người ta vứt bỏ. Sân chơi của chúng tôi là bãi đất cát trước nhà, ngoài ruộng lúa hay sân đập lúa, nơi các nông dân suốt lúa khỏi nhánh. Tôi cũng thích trèo cây và đi dạo trong rừng. Một lần khi tôi ra ngoài đi dạo và khám phá ra một lều gỗ cũ trong rừng, tôi tìm vài sợi dây quăng lên xà của căn lều để làm cái đu. Tôi vui vẻ được khoảng 30 giây. Rồi ngay khi tôi bắt đầu đong đưa, cái xà nứt rạn gãy làm đôi, rớt xuống đầu tôi. Lúc đầu, tôi không có cảm giác gì. Sau đó một dòng nước ấm bắt đầu chảy xuống trán và mặt tôi. Tôi loạng choạng bước ra ngoài, tìm được một lá cây cau trên mặt đất. Tôi dán chặt nó lên đầu, nghĩ rằng bằng cách nào đó tôi phải chặn máu lại. Mẹ tôi, người dường như có giác quan thứ sáu luôn biết khi nào tôi gặp nạn, đã nhanh chóng tìm ra tôi. Bà đem tôi về nhà, cẩn thận rửa vết thương và dán lên đó một trong những loại thảo dược của bà. Buổi chiều, các anh chị em tôi thường chơi trốn tìm cho đến giờ ăn, thường là khoảng 9 giờ tối. Ngay sau bữa ăn, chúng tôi ngủ thiếp đi trên sàn nhà trống, không có gối hay mền, không có những chuyện như là đánh răng hay tắm rửa trước khi đi ngủ. Để dỗ ngủ chúng tôi, mẹ thường kể những câu chuyện rất hay, đôi khi là chuyện cổ tích dân gian, đôi khi là chuyện tiền thân của Đức Phật trong nhiều kiếp. Lúc còn nhỏ, một trong những câu chuyện tiền thân của Đức Phật mà tôi thích nhất là về Sasa, một con thỏ tốt bụng đã nhảy vào lửa hy sinh thân mạng để cứu một ông lão đói nghèo, không có gì để ăn. Tôi nghĩ là tôi đã thích câu chuyện đó, vì tôi thường ngắm trăng tròn và thấy những hình ảnh trên đó giống như một con thỏ. Tôi mơ mộng rằng mình cũng có thể tốt bụng như thế để được lên mặt trăng, nơi tôi có thể ngồi bên cạnh con thỏ đó và nhìn xuống mặt đất. Cha mẹ tôi luôn kể rằng Đức Phật rất hiền lành tử tế, giống như ánh sáng mặt trăng chiếu soi trên tất cả mọi người, không phân biệt. Vì thế, khi tôi nghĩ đến mặt trăng, tôi nghĩ đến con thỏ trên mặt trăng, đến xa xa con thỏ độ lượng và đến Đức Phật, cả ba quyện lẫn vào nhau trong tâm trí tôi. Thật là oái oăm. Trong khi tôi thích câu chuyện về con thỏ độ lượng, thì bản thân tôi thật sự lại rất tham lam, nhất là tham ăn. Tôi luôn giấu đồ ăn của mình, sợ người khác giành ăn. Nếu có ai nhìn vào đĩa của tôi sẽ nổi giận và hất nó xuống đất. Một hành động rồ dại, dĩ nhiên rồi, vì thức ăn quá quý hiếm để tôi hoang phí như thế. Nhưng tôi là người có tính khí nóng nảy, có lẽ giống như cha tôi, và tôi cũng không thể kềm chế được nó giỏi gì hơn ông. Đôi khi các anh chị tôi nhìn chăm bẩm vào đĩa đồ ăn của tôi chỉ để chọc giận tôi. Một lần khi điều đó xảy ra, tôi giận đến nỗi tôi vứt đĩa đồ ăn ra cửa. Cha đánh cho tôi một trận, rồi bắt tôi đi lượm cái đĩa lên, và dĩ nhiên là bữa đó tôi không được ăn thứ gì. Một ngày, người chị thứ ba lớn hơn tôi 4 tuổi lấy một chiếc đũa vẽ hình trái bí trên đất. Tôi lấy chiếc đũa khác xóa đi. Chị giận quá, lấy chổi đánh tôi. Tôi chụp cái ghế đẩu, rượt chị chạy khắp nhà, rồi chọi cái ghế vào người chị. Cái ghế trúng ngón chân cái của chị làm tét móng, máu tuôn ra và chị lập tức gào khóc. Khi mẹ tôi nghe tiếng, bà lẹ làng chạy vào giúp chị, còn tôi chạy ra ngoài. Tôi nhớ đó là lần đầu tiên tôi đã làm một điều không phải đối với một trong những anh chị em của mình. Lúc đó tôi khoảng 7-8 tuổi, cũng may lúc đó cha tôi không có mặt ở nhà, và cả mẹ và chị tôi đều không dám kể cho ông nghe điều gì đã thực sự xảy ra. Tôi đoán là giống như tôi, họ cũng sợ cha tôi nổi trận lôi đình. Họ chỉ cho ông biết ngón chân băng bó của chị tôi là do tai nạn xảy ra. Khoảng thời thơ ấu của tôi, trong làng không có xe hơi, ngay cả xe đạp cũng không có. Quốc bộ là phương tiện di chuyển độc nhất. Để ra được đường lộ, chúng tôi phải đi bộ khoảng 3 cây số xuống một ngọn đồi dốc, hay khoảng 5 cây số đường bằng, theo một hướng khác. Khi có ai bệnh nặng không thể đi bộ, họ được buộc vào một cái ghế hay một mảnh ván và được khiêng đi gần 5 cây số để đến bệnh viện gần nhất ở Galagedara. Năm 1933, khi tôi được 5 tuổi, một trận dịch tả đã tràn lan khắp Ceylon. Cả gia đình tôi đều bị bệnh, lúc nhẹ, lúc nặng, suốt 3 năm trời. Chính phủ Anh đã phát thuốc ký ninh, quinine, cũng như phát chẩn gạo và các loại nhu yếu phẩm khác vì không ai đủ sức để làm việc. Tuy nhiên có điều khó là mỗi tuần chúng tôi phải đi bộ khoảng 5 cây số để lãnh phần của mình. Chúng tôi thay phiên nhau đi, người nào ít bệnh nhất sẽ đi. Tôi còn nhớ phải đi bộ 5 cây số đó khi đang lên cơn sốt cao, chỉ để được có thức ăn và thuốc men. Tôi nhớ lại hai trường hợp cấp cứu khác. Đó là khi tôi khoảng 8-9 tuổi, tự nhiên tôi bị mất thị lực vào ban đêm, có thể do thiếu dinh dưỡng. Khi trời tối, tôi giống như người mù, tôi không thể thấy gì cả, dù có ánh sáng từ ngọn đèn dầu. Các anh chị trêu ghẹo tôi về điều đó vì họ cho rằng tôi giả bộ, nhưng mẹ tôi thì rất lo lắng. Bà hỏi thăm thầy lang trong làng, ông cho bà một loại thuốc đắng đem về cho tôi. Đó là một loại thảo dược, nhưng ông không cho bà biết tên loại cây. Nhiều người tin rằng các loại thảo dược có những sức mạnh huyền bí, và các thành phần của chúng thường được giữ bí mật. Mẹ tôi phải xay thuốc nhuyễn ra, rồi cho tôi uống mỗi ngày cho đến khi thị lực của tôi khá hơn. Thuốc đắng khủng khiếp, đau khổ hơn nữa là tôi còn phải uống vào sáng sớm khi bụng đói. Để tôi phải uống thuốc, mẹ tôi đã dùng đến sức mạnh của tình thương. Trước khi mọi người khác trong nhà thức dậy, bà sẽ bồng tôi đặt trên đùi. Bà ôm tôi, hôn tôi, thầm thì kể chuyện cho tôi nghe. Sau vài phút, tôi cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc đến nỗi tôi sẽ làm bất cứ điều gì bà yêu cầu. Đó là lúc bà sẽ bỏ thuốc vào miệng tôi và bảo tôi nuốt nhanh. Bà luôn trộn phần thuốc đắng đó với đường. Vậy mà, nó vẫn không bớt đắng. Nghi thức đó diễn ra mỗi ngày. Sau vài tháng, tôi hoàn toàn phục hồi thị lực. Đến giờ, nhiều năm sau tôi mới hiểu được sức mạnh của metta hay lòng từ bi. Phần nào đó nó giúp chúng ta chịu đựng được những cay đắng của cuộc đời. Nó xoa dịu những khó khăn, thất vọng, đau đớn. Đức Phật cũng đã dùng sức mạnh của từ bi để chiến thắng bao kẻ thù. Ngài còn khuyên các vị sư sống trong rừng phải sử dụng tâm từ bi khi đối mặt với những con rắn độc. Và kinh Từ Bi là một trong những bài kinh tuyệt vời nhất của Đức Phật. Đó là một bài kinh rất ngắn, nhưng là một trong những bài kinh mà quý sư thường tụng đọc ở các buổi lễ. Kinh chỉ bày cho ta cách suy nghĩ và hành động để có thể mang lại hạnh phúc cho chính bản thân người thực hành và cho tất cả mọi người ở quanh họ. Đức Phật đã dạy rằng thực hành từ bi là một hành động đáng tán thán. Do đó, khi phát triển những tư tưởng về lòng từ bi, chúng ta thật an lạc, cảm nhận được một niềm hạnh phúc sâu xa từ việc tạo được công đức. Đó là cảm giác của sự thanh tịnh.